chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một bài báo tóm lược về đời sống một cựu huấn luyện viên đội bóng rổ từng vô địch NCAA và cũng là phát ngôn viên của chương trình thể thao. Suốt sự nghiệp huấn luyện rực rỡ, ông luôn luôn bị ám ảnh bởi các trận thi đấu và chiến thắng. Nhưng nhiều năm sau đó, đau đớn vì bệnh ung thư, ông đã nhận ra sự tầm thường của các giải thưởng và giá trị mà ông đã say mê đeo đuổi chúng. Ông nói, bây giờ thể thao chẳng có ý nghĩa gì. Vì cớ để ít thì giờ gần gũi vợ con, nên ông cũng thú nhận rằng, tôi đã dự định sẽ dành 20 năm để đạt danh vọng tột đỉnh trong môn thể thao, với tối thiểu là 3 giải vô địch quốc gia, rồi tôi sẽ ngưng lại khi 53 hay 54 tuổi. Tôi đã thực hiện được tất cả những điều đó, nhưng giờ đây, những điều đó trông thật là khờ khạo, ngu ngốc. Nhiều người chạy theo những thành công rỗng tuếch và phù phiếm do người đời ban thưởng, nhưng lại đánh mất những giá trị gia đình và những giá trị thuộc linh là những điều quan trọng hơn hết. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để định lại mục tiêu cho đời sống mình. Qua quyền năng của Đức Chúa Trời nhân từ, ngay bây giờ chúng ta có thể chuyển hướng và bắt đầu sống cho tình yêu Chúa cứu thế. Đó là cuộc sống không bao giờ hối tiếc.
Có phút giây nào người nghe tâm linh trong không, và có phút giây nào đời người hoang vu xót xa, thì hãy hướng tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương, lặng chờ tiếng Chúa êm êm, Ngài sẽ an ủi ta. Nếu có khi nào buồn vui xôn xao diễn ra mà vẫn thấy tâm hồn lạc loài cô đơn trong thế gian, thì hãy hướng tâm lên mong về thiên quốc mai sau, là giờ danh sách cha tuyên, thật là giây phút vui không cùng. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khốn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân, hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên. Trong đời làm người bao nhiêu tháng năm, dù có hết muôn sự giàu sang vinh hoa vẫn không bằng phút hướng tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương. Đời còn chi phước an hơn, đời trong tay Chúa Cha. Hỡi những tâm hiện còn đua chen mãi mê, còn bỏ chính thân mình tìm vào cuộc vui thế gian, nguyện hãy hướng tâm lên tìm được ánh sáng vinh quang, ngọn đèn chân lý cha ban, đời ngập trong sức thiêng muôn đời. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khôn, tâm hồn lên, hãy hướng 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 tâm hồn lên.
Hà Ghim vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Hướng Tâm Lên, nhạc và lời Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày nay chỉ còn một vài nước trên thế giới còn theo chế độ quân chủ, nghĩa là có vua hay là nữ hoàng cầm quyền, như là ở tại Anh Quốc, Thái Lan hay Nhật Bản. Thật ra đây là những chế độ quân chủ lập hiến, mang tính cách nghi lễ nhiều hơn là thực sự nắm giữ quyền hành. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng tôi xin nói về một nước, một vương quốc mà vị vua thật sự cầm quyền. Tôi muốn nói đến nước của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Thiên Chúa. Đức Chúa Giêsu khi đến trần gian này, lời giảng đầu tiên của Ngài cho nhân loại là: kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Đức Chúa Giêsu đến trần gian công bố thiết lập một vương quốc mới, vương quốc của Thiên Chúa, tức là nước của Đức Chúa Trời. Nước của Chúa hay là vương quốc của Chúa nói đến quyền cai trị của Ngài. Bất cứ ai tin nhận Chúa, chấp nhận thẩm quyền của Ngài trong đời sống, là thần dân của Ngài, sống trong vương quốc của Chúa, trong nước của Chúa. Trong hai tuần qua, chúng ta đã cùng nhau học lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy, và lời cầu xin thứ hai mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện như sau. Chúa bảo, hãy cầu nguyện nước Cha được đến. Nước Cha được đến. Nước Cha được đến nghĩa là thế nào? Sau khi bảo chúng ta cầu nguyện danh Cha được thánh như chúng ta đã học trong tuần vừa qua, Chúa bảo chúng ta nước Cha được đến. Nước của Chúa nói đến quyền cai trị của Chúa, và cầu nguyện nước Cha được đến nghĩa là xin tuân phục thẩm quyền của Chúa trong đời sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta sống trên trần gian này là sống dưới một thẩm quyền nào đó. Có thể chúng ta nói rằng mình độc lập, không ở dưới quyền của ai cả. Nhưng khi nói như vậy, nghĩa là thẩm quyền đó chính là chúng ta làm chủ chính mình. Đó là những người sống theo triết lý của nhà thơ Ernest Henley khi ông viết: tôi là người chỉ huy số phận của tôi là chủ của linh hồn tôi. Sinh ra làm người, sống trên trần gian này mà nói rằng mình là chủ, tức là gạt sang một bên thẩm quyền của đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng chúng ta. Mỗi chúng ta vì vậy cần phải cầu nguyện lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy. Nước Cha được đến. Nghĩa là công nhận thẩm quyền tối hậu của Ngài trong đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta hơi thở, sự sống, sức khỏe, trí khôn ngoan, khả năng làm việc. Chúa cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu của đời sống. Ngài cũng là đấng quyết định thời gian sống của chúng ta trên cõi đời này. Nếu Đức Chúa Trời là đấng đó mà chúng ta không công nhận thẩm quyền của Ngài, thì thật là mâu thuẫn. Đức Chúa Trời có toàn quyền trên chúng ta, nhưng Ngài cũng ban cho con người chúng ta ý chí tự do, nghĩa là chúng ta có quyền lựa chọn và quyết định. Đó là đặc tính cao quý của con người, không như những tạo vật khác chỉ sống theo bản năng. Con người đầu tiên là Adam đã quyết định theo ý chí tự do của mình, đã bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa, gây nên tội lỗi và đưa cả dòng dõi nhân loại vào chỗ diệt vong. Đức Chúa Trời là đấng công chính, nhưng cũng là Đức Chúa Trời yêu thương, nên đã ban Chúa Cứu Thế Giêsu đến trần gian này, lãnh bản án thay cho chúng ta, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Chúa đã đến để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời, mà tất cả những ai bằng lòng ăn năn tội của mình, đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ được sống trong vương quốc của Chúa, trong nước của Đức Chúa Trời. cầu nguyện nước cha được đến là chúng ta công nhận thẩm quyền của Chúa. Tin rằng Chúa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống thể xác, cũng ban cho chúng ta sự sống tâm linh, tức là ơn cứu rỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Khi công nhận những điều này qua đức tin chân thành nơi Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được ân xá, được tha tội, được làm con của Chúa và được sống trong vương quốc của Ngài. Chúng ta sẽ sống mỗi ngày trong vương quốc đó và chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại làm vua, thiết lập vương quốc đời đời của Ngài. Và đây cũng là ý nghĩa thứ hai của lời cầu nguyện nước cha được đến. Cầu nguyện nước cha được đến chẳng những là bày tỏ lòng tin và tôn thờ Chúa. Lời cầu nguyện này cũng cho thấy ước vọng trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại làm vua. Đức tin nơi Chúa Giê-xu chẳng những là tin vào những điều Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ, nhưng cũng là trông mong chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian này làm vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Nhưng sẽ đến một ngày, Chúa Giê-xu sẽ trở lại làm vua trên thế giới này và mọi người sẽ phải tuân phục thẩm quyền của Ngài và nhận bản án hình phạt nếu không tuân phục thẩm quyền đó. Lúc đó sẽ không còn là một sự lựa chọn theo ý chí tự do nữa, nhưng là do quyết định của Đức Chúa Trời chí cao và công minh, đã yêu thương cứu chuộc chúng ta và đã ban cho chúng ta mọi dịp tiện để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Lời giảng của Chúa Giê-xu cho nhân loại trong thế kỷ thứ nhất cũng là lời loan báo phúc âm của chúng tôi cho tất cả mọi người hôm nay. Kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Kỳ là nói đến thời kỳ, thời điểm của Chúa. Chọn có nghĩa là hoàn thành sẽ đến lúc chấm dứt. Vương quốc của Thiên Chúa, triều đại của Thiên Chúa sẽ bắt đầu. Ăn năn và tiếp nhận tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu là chìa khóa để bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Dù chúng ta là ai, sống ở nước nào, thuộc thể chế nào, sẽ đến một ngày, và ngày ấy không xa. Chúa Giê-xu sẽ đến trần gian này thiết lập vương quốc đời đời của Ngài, và lúc đó, nếu không ở trong vương quốc của Chúa, chúng ta sẽ đời đời ở trong chốn trầm luân vì đã khước từ phúc âm của Chúa. Chúa Giê-xu dạy chúng ta, nước cha được đến. Ngài muốn chúng ta tin nhận Chúa, tôn Ngài là Chúa, là chủ của đời sống. Chúng ta sống dưới quyền của Chúa, sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Cầu nguyện như vậy cũng có nghĩa là chúng ta trông mong nước của Chúa mau đến để đem chúng ta ra khỏi trần gian tăm tối đầy dẫy tội ác và đau thương này. Tôi mời quý vị cùng chúng tôi cầu nguyện, nước cha được đến, để cho Chúa cai trị đời sống mình và trông mong chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại mau đến với chúng ta. Ước mong quý vị sẽ cầu nguyện như vậy. Xin quý vị cũng liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ hơn về nước trời mà Chúa đang dành sẵn cho mỗi chúng ta. Thank you.
Lời Việt Vũ Đức Nghiêm do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi vừa bắt đầu một đề tài mới trong phần câu chuyện gia đình, đó là xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21. Không ai trong chúng ta muốn sống trong một hôn nhân đau khổ, nhưng ai cũng mong ước hôn nhân của mình được hạnh phúc và bền lâu. Để đạt được mơ ước đó, chúng ta cần sống với người phối ngẫu theo nguyên tắc Kinh Thánh dạy. Khi bước vào hôn nhân, chúng ta cần cam kết thực hành những điều sau đây. Thứ nhất, không ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng. Thứ hai, dứt khoát với tất cả những ràng buộc của đời sống độc thân. Thứ ba, dành thì giờ trò chuyện tâm tình với nhau thường xuyên. Điều thứ tư, ứng xử khôn ngoan để bất đồng ý kiến sẽ trở thành hữu ích cho tình cảm vợ chồng. Thứ năm, cẩn thận về tiền bạc để không sa vào nợ nần. Điều thứ sáu chúng ta cần thực hành là giúp nhau tránh xa và vượt thắng cám dỗ về tình dục. Thứ bảy, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của nhau. Điều thứ tám vợ chồng cần làm là quan tâm giữ cho tình yêu luôn được tươi mới. Thứ chín, khi gặp nan đề không bỏ cuộc nhưng sẵn sàng làm lại từ đầu. Và thứ mười, hai vợ chồng quyết tâm giúp nhau xây dựng hôn nhân hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và tuần tự trình bày những nguyên tắc vừa nêu. Trước hết là không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến lợi riêng. Chúng ta đều đồng ý rằng trẻ con rất là ích kỷ. Các em chỉ biết có mình, lúc nào cũng nghĩ cho mình. Khi thích cái gì là các em đòi cho bằng được và muốn có ngay lập tức. Các em cũng không muốn chia sẻ điều mình có với người khác. Trẻ con cư xử như thế vì các em còn ấu trĩ, chưa trưởng thành. Nhưng thưa quý vị, rất nhiều người tuổi đã nhiều, đã lớn, nhưng cũng sống và cư xử như trẻ con vậy. Khi những người không trưởng thành đó lập gia đình, họ trở thành những người vợ, người chồng, ấu trĩ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng, chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình. Đây là một trong những lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc. Khi một đôi bạn trẻ bắt đầu yêu nhau, tình yêu lúc ban đầu đó, tiếng Anh gọi là puppy love, là tình yêu trẻ con, tình yêu ấu trĩ. Trong tình yêu này, chúng ta muốn đối tượng làm điều này điều kia để chiều ý mình. Nếu người yêu không chiều, không làm điều mình mong muốn, chúng ta sẽ buồn, sẽ giận. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những bạn trẻ mới yêu thường hay hờn dỗi hay làm nũng để người kia phải chiều. Khi yêu với tình yêu không trưởng thành, chúng ta sẽ thiếu kiên nhẫn, dễ phiền giận nhau. Khi có điều không vừa ý, chúng ta liền bực bội, phản ứng không đẹp, to tiếng với nhau và nghĩ đến chuyện chia tay nhau ngay. Đó là tình yêu của những người còn trẻ, mới bước vào tình yêu. Nhưng khi quyết định bước vào hôn nhân, chúng ta phải sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành thì mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Tình yêu trưởng thành khác với tình yêu ấu trĩ. Với tình yêu trưởng thành, chúng ta sẽ ban cho thay vì đòi hỏi, trông mong. Sẽ kiên nhẫn, chấp nhận, sẵn sàng tha thứ khi người kia lầm lỗi. Khi gặp chuyện bất ưng, chúng ta vẫn nói năng với nhau cách nhẹ nhàng, yêu thương. Tình yêu trưởng thành không giả dối, không che giấu nhau, nhưng thành thật với nhau trong mọi việc, trong mọi vấn đề của đời sống. Tình yêu trưởng thành là tình yêu được mô tả trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết như sau. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 8. Trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, tác giả nêu lên một vài phương diện trong hôn nhân mà chúng ta cần để ý. Để không ích kỷ, chỉ biết có mình. Trước hết là về cách sử dụng thì giờ. Khi còn độc thân, chúng ta sử dụng thì giờ như thế nào cũng được, miễn là không phí phạm và không gây tổn hại cho sức khỏe. Người độc thân có thể đi sớm, về trễ, muốn đi đâu lúc nào cũng được. Để bao nhiêu thì giờ cho một sở thích hay đam mê nào đó cũng không ai cấm. Nhưng khi có gia đình, chúng ta phải nghĩ đến người bạn đời của mình. Có những ông chồng mê xem tivi, mê thể thao, mỗi ngày ngồi hàng bao nhiêu giờ đồng hồ trước cái tivi, hoặc đi chơi banh, đi ra quán cà phê tán gẫu với bạn suốt ngày, suốt đêm, để vợ ở nhà một mình mà không hề quan tâm. Và tương tự như vậy, cũng có những người vợ thích đi mua sắm, nên khi có thì giờ là đi, đi với bạn, đi suốt cả ngày, không còn thì giờ cho chồng con. Nếu vợ chồng trưởng thành và thật sự yêu thương nhau, chúng ta sẽ khôn ngoan, tế nhị, tự đặt giới hạn và đặt kỷ luật cho mình. Sẽ bỏ bớt những thì giờ dành riêng cho chính mình, bớt làm những việc chúng ta ưa thích và quan tâm đến nhau. Nhiều vợ chồng xem việc làm hay bạn bè quan trọng hơn vợ, hơn chồng, nên dành hết thì giờ cho công việc. Khi có thì giờ rảnh thì đi chơi với bạn, cũng để bàn công việc. Thưa quý vị, đây là điều rất tai hại cho hôn nhân. Vì vậy, nếu là người khôn ngoan, chúng ta cần xét lại, cần bỏ bớt những sinh hoạt không cần thiết để có thì giờ cho người bạn đời, là người ta yêu và muốn đi chung suốt cả đường đời. Kinh Thánh cũng dạy về cách sử dụng thì giờ như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Theo lời dạy này, chúng ta cần sử dụng thì giờ cách khôn ngoan. Dùng thì giờ thế nào để đem lại hữu ích cho chúng ta, cho mục đích của cuộc đời và cho những người chúng ta yêu thương. Vì thì giờ chính là đời sống Chúa ban, nên khi sử dụng thì giờ chúng ta cũng cần biết ý muốn của Chúa. Ý của Chúa cho hôn nhân là muốn vợ chồng yêu thương nhau cho đến cuối cuộc đời. Vì vậy chúng ta cần dành thì giờ cho vợ, cho chồng. Biết bao nhiêu hôn nhân gãy đổ chỉ vì vợ hay chồng quá bận rộn, không còn thì giờ cho nhau. Từ đó, giữa vợ chồng có sự ngăn cách và đưa đến nhiều nan đề khác. Khi vợ chồng hoặc cả hai quá bận rộn đến nỗi không còn thì giờ cho nhau để chia sẻ, trò chuyện, hôn nhân của chúng ta sẽ bị tổn thương. Có những vợ chồng hầu như sống trong hai thế giới riêng biệt, mỗi người lo một công việc, đeo đuổi một mục đích khác nhau. Lắm khi vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà mỗi ngày, nhưng vì quá bận rộn với công việc, với giải trí, với bạn bè hay việc học hành, nên chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, chẳng bao giờ có thì giờ cho nhau. Hoặc có thì giờ cho nhau đi nữa là những thì giờ dư thừa cuối ngày, cuối tuần, khi chúng ta đã quá mệt mỏi, không còn muốn nói chuyện, không còn kiên nhẫn để lắng nghe. Nếu quý vị cảm thấy vợ chồng mình đang ở trong tình trạng như chúng tôi vừa mô tả, cầu xin Chúa giúp chúng ta sửa đổi lại giờ giấc, bỏ bớt công việc, thay đổi thời khóa biểu và cách sử dụng thì giờ của mình, để vợ chồng có thì giờ cho nhau, với nhau, để tình yêu được nuôi dưỡng, chăm sóc, ngày càng thêm nồng thắm, đậm đà. Điều thứ hai chúng ta cần để ý, để không là người chồng, người vợ ích kỷ, đó là chúng ta cần bén nhạy trước tình cảm hay cảm xúc của nhau. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về yếu tố này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cảm ơn Cha ban cho con đời sống êm đềm, dù đường đời thử thách gian nan và từng lo lắng thở than, nhờ ơn Chúa con được bình an. Cảm ơn Cha bao ngày tháng qua, cảm ơn Cha ban cho con đầm ấm gia đình,
Trình bày ca khúc Cảm ơn cha, nhạc và lời Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Tha thứ cho nhau do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng tôi đọc thánh kinh trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Trong bài cầu nguyện mà Chúa dạy cho các môn đệ của Ngài, có ghi một câu như vậy. Tôi xin lặp lại. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Ngài dạy phải tha thứ cho nhau. Sự tha thứ mà Ngài dạy được bày tỏ rõ ràng hơn trong hai câu 14 và 15 của Ma-thi-ơ đoạn 6 trong Thánh Kinh. Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Mời quý vị cùng suy gẫm lời phán dạy trên của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong điều sau đây. Tại sao Chúa Giê-xu muốn mọi con dân Chúa tha thứ cho nhau? Thứ nhất, tha thứ làm thay đổi người khác. Tha thứ là một trong những hành động hữu hiệu nhất để biến đổi một con người. Một người bằng lòng tha thứ cho người khác có thể biến đổi đối tượng của mình thành người bạn của mình. Và đôi khi sự tha thứ của quý vị với những người phạm lỗi cùng quý vị sẽ biến đổi họ trở thành những người làm điều tốt lành. Một câu chuyện được kể lại như sau. Ngày 23 tháng 12 năm 1999, các tên không tặc khủng bố trên một phản lực cơ của hãng hàng không Ấn Độ. Suốt 8 ngày họ bắt giữ những con tin này. Thế rồi vào ngày 31 tháng 12 năm 1999, những tên không tặc này đưa lời đòi hỏi cuối cùng trước khi thả những con tin. Một tên không tặc trong bọn mệnh danh là Burger đã nói với tất cả những con tin lúc bấy giờ: chúng tôi xin lỗi quý vị, nhưng tôi muốn được nghe chính miệng của quý vị nói rằng tôi đã được quý vị tha thứ. Sau khi tất cả những con tin đồng loạt nói chúng tôi tha thứ cho các anh, họ biến mất vào trong sa mạc. Thưa quý vị, biết sửa lỗi thì không muộn. It is never too late to mend. và biết nhận lỗi là đã sửa được phần nữa. A fault confessed is half redressed. Điểm thứ hai, tha thứ bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Lời Chúa cũng phán rằng khi chúng ta tha thứ cho người khác là chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách tha tội lỗi cho người khác. Không một tội nào quá lớn đến nỗi Thiên Chúa không thể tha thứ tội đó. Là vì Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và nhân từ. Chính Chúa Giêsu đã phán trước khi Ngài trút linh hồn trên thập tự giá: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Thánh Kinh Luca đoạn 23 câu 34. Tha thứ cho người khác đem lại niềm vui không phải cho người tha thứ mà cả cho người được tha thứ. Owen Scott đã nói: đời không có niềm vui là một cái đèn không có dầu. Người không bằng lòng tha thứ cho người khác là người xem mình quý trọng hơn người khác và ẩn tàng một sự tự phụ kiêu ngạo. Người không bằng lòng tha thứ cho người khác thì luôn luôn cảm thấy bực bội và không có niềm vui. Người không tha thứ cho người khác là người sống trong lo âu, bất an cùng bi quan. Người không tha thứ người khác là người chỉ biết sống cho mình mà không nghĩ đến tha nhân hay những người khác. Trong đời sống con người, chắc không ai dám nhận mình là không có lỗi lầm. Nhân vô thập toàn, đó là lời nói của người xưa. Every man has his faults. Vì vậy, nếu chúng ta không nên mỗi chút mỗi bắt bẻ lỗi lầm của người khác, và luôn luôn trong mọi vấn đề cuộc sống đều nghĩ ta là đúng, còn người khác là sai. Chính người Anh cũng có một câu tục ngữ: Don't wink at small faults. Trong kinh nghiệm chúng ta học được, ngay khi một em học sinh làm một bài toán sai trong trường, thầy cô giáo cũng không nên nói con đã làm bài này sai, nhưng để khích lệ em thì đã nói gần đúng, close. Điểm thứ ba, Chúa Giêsu đã để lại một gương mẫu cho sự tha thứ cho người khác. Chúa Giêsu đã để lại một gương mẫu cho sự tha thứ. Trong một cơ hội, môn đồ của Ngài là Phi-rơ đến với Chúa Giêsu hỏi Ngài rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì tôi sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Matthew Thánh Kinh đoạn 18 câu 21 đến câu 22. Điều này chứng tỏ rằng một tín hữu của Chúa Giêsu phải giàu lòng yêu thương của Thiên Chúa và tha thứ trọn vẹn, có nghĩa là không biết bao nhiêu lần. Chính Chúa Giêsu chẳng những Ngài chỉ phán dạy với Phi-rơ mà Ngài còn tha thứ cho Phi-rơ. Khi Chúa Giêsu phán với Phi-rơ rằng ông sẽ chối Ngài thì Phi-rơ trả lời với Chúa lúc bấy giờ là: Người nào khác có thể chối bỏ Chúa, nhưng tôi sẽ không bao giờ chối Chúa. Nhưng Chúa nhấn mạnh cho Phi-rơ biết rằng không phải Phi-rơ chối Chúa một lần nhưng là 3 lần. Quả thật, lời Chúa phán đã xảy ra với Phi-rơ và Phi-rơ đã khóc lóc thảm thiết xin Chúa tha tội. Và chính Chúa Giêsu đã tha tội cho Phi-rơ. Điều này không phải chỉ nói, nhưng thực sự đã xảy ra khi một thiên sứ ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng trong mộ Chúa, phán bảo ba người đàn bà đến thăm mộ theo lời Thánh Kinh. Nhưng hãy đi nói cho môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước, các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó. Chúa Giê-xu đã tha thứ hoàn toàn cho Phi-e-rơ trong Thánh Kinh Mác đoạn 16 câu 7 câu 8. Sự tha thứ của Thiên Chúa cũng đã được thực hiện cho những người phạm tội với Ngài, như Môi-se, David, Sa-lô-môn và nhiều người khác nữa trong thời kỳ Cựu Ước. Chúng ta hãy sẵn sàng sống tha thứ cho những người nào đã làm điều sai trái đối với chúng ta mà biết nhận lỗi. Trong Thánh Kinh Luca đoạn 17 từ câu 3 đến câu 4, Chúa Giê-xu phán rằng: các ngươi hãy giữ lấy mình, nếu anh em các ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần và 7 lần trở lại nói với ngươi rằng tôi ăn năn, thì hãy tha cho họ. Là con dân Chúa, chúng ta hãy trở lại và xin lỗi anh em mình khi chúng ta làm điều sai trái. Chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho anh em mình khi họ biết lỗi của họ. Trong kinh nghiệm sống, tôi biết có một số con dân Ngài khó mà tha thứ cho người khác. Và chính điều này đã phá vỡ mối tương giao thông công giữa anh em trong Chúa với nhau, và không bày tỏ được tình yêu Chúa đã ban cho chúng ta qua những sự tha thứ của Chúa trong đời sống chúng ta. Có một câu chuyện ở tại Hoa Kỳ đã xảy ra vào lễ Thanksgiving của năm 2004. Một đứa con gái 12 tuổi nhưng giác vóc lớn. Một ngày kia thì em đến gặp mẹ mình và thưa với mẹ mình rằng: mẹ ơi, con muốn tâm sự với mẹ. Và cả hai mẹ con đi dạo để tâm sự với nhau. Và trong lúc tâm sự, em gái đã thưa với mẹ: mẹ ơi, con đã không còn trong trắng nữa. Bà mẹ không nói gì, nhưng khi cả hai mẹ con về tới phòng của người con gái mình, thì bà chạy theo đứa con gái, nắm tóc, vật cô này xuống, và đã bảo em trai của cô chạy vào phòng tắm để lấy một chai thuốc tẩy. Và bà đã đổ chai thuốc tẩy này vào miệng của người con gái của mình bắt uống, giống như tẩy sự nhơ bẩn. Và sau đó thì bà ngồi trên mình của cô gái này và đè lên cổ cô gái này, cố vùng vẫy để có thể thoát được, nhưng sau 30 phút cô này đã chết và bà mẹ phạm tội giết người. Thưa quý vị, bà mẹ này đã không giàu lòng yêu thương khi con gái của mình đến tâm sự với bà, và bà đã tàn nhẫn tới mức độ không những là không tha thứ cho con gái mình mà còn giết con mình, để rồi cuối cùng lãnh một án kinh khiếp trong đời của bà. Để kết luận, trong Thánh Kinh Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 23 đến câu 35, Chúa Giê-xu đã kể một tỷ dụ về người đầy tớ đã được chủ tha cho một món nợ tiền thật là lớn. Nhưng chính người đầy tớ này lại không tha thứ cho người đầy tớ khác cùng làm việc với mình, khi người kia chỉ thiếu mình một món nợ tiền nhỏ. Tha thứ cho người khác là một trong những cách đối xử mà Chúa muốn con dân Ngài học biết và thực hành. Tha thứ cho nhau là chìa khóa mở cửa sự thông công trong Chúa giữa anh em con dân Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta hãy sống trong dòng sông phước hạnh với sự tha thứ dồi dào của chúng ta. Hãy để dòng sông đó tuôn chảy trong cuộc đời chúng ta, để rồi chúng ta có thể kéo những người khác đến với Chúa và với chúng ta. Đừng để đời sống của chúng ta thiếu sự tha thứ, bởi vì thiếu sự tha thứ sẽ làm sự cầu nguyện của chúng ta bị nghẹt ngòi, và sự phước hạnh của Chúa không thể tuôn tràn trong cuộc đời của chúng ta, trong những ngày chúng ta theo Chúa. Xin Chúa chúc phước cho toàn thể quý vị, để quý vị có thể đến với Chúa Giêsu, tin nhận Chúa và thực sự thực hiện sự tha thứ trong đời sống quý vị. Như chính Ngài đã nói, chúng ta hãy tha thứ người khác trong bài cầu nguyện chung mà Ngài đã dạy cho các môn đệ của Ngài. Muốn thật hết lòng. Amen.
Chúa tình yêu, Giêsu mang cho những người lìa ngôi hai nơi cao sang xuống thế gian. Ngài tìm con khi con mang tội u chết chồng. Con gánh tội thay, giờ đây con mang trong tim ơn cứu chuộc, lòng rộn ràng bao câu ca dâng chứa chan. Lạy Giêsu, con xin dâng đời con hứa.
Jesus.
con xin dâng đời con hứa nguyện sống luôn
vì sự truyền giáo.
Lạy Giêsu, con xin dâng đời con hứa nguyện sống luôn
vì sự truyền giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, mẫu phân tử di truyền DNA đầu tiên được biết vào năm 1869. Tuy nhiên, mãi cho đến năm 1944 thì tầm quan trọng của nó mới được các khoa học gia hiểu đến. Năm 1986, DNA lần đầu tiên được dùng như bằng chứng trước tòa liên quan đến hai vụ hiếp dâm tại Anh. Trong vụ án này, nhờ các mã số DNA mà thủ phạm hai vụ án nói trên đã xa lưới pháp luật. Hiện nay, không những người ta dùng DNA để truy tầm những người phạm pháp, nhưng DNA cũng được dùng để xác định các thi hài của những người qua đời mà không thể xác định được bằng các phương pháp khác. Theo các chuyên viên DNA thì khó có thể có hai người có phân tử di truyền giống nhau hoàn toàn, vì tỷ lệ giống nhau này chỉ là 1/43.000 tỷ người trên khắp thế giới. Chúa tạo dựng mỗi cá nhân chúng ta một cách đặc thù và không ai giống ai. Mỗi một người, Chúa cũng cho có một linh hồn đặc biệt, quý báu, sự yêu thương hy sinh đền tội của Chúa cho tất cả mọi người, như được chép trong Phúc Âm Giăng, chương 3 câu 16. Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ của Thượng Đế, qua sự chết đền tội của con Ngài ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi, và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị, và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để linh hồn con được thông công với đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kính sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nó khắp khắp đó đây. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực sâu, suối dốc rách reo hòa tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng muôn cây chen chúc có mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hát khúc ca bình yên.
Ôn người khen cho cứu cho tôi được Chúa trời lớn quý.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tôi rồi, ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy, Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội. Thì Christ trở lại vang vang muôn ức tiếng tụng tan, đến tiếp rước tôi về với Chúa trên thiên đàng. Tâm tôi vui mừng khiêm nhu cung kính bái phục mãi, ở đó chúc tôn Ngài lớn.